tổ chức tự nguyện chịu đau khổ. Hàng năm, tổ chức có tên là Tự nguyện chịu đau khổ hành hương đến Lộ Đức để chia sẻ kinh nghiệm của họ khi đối đầu với đau khổ. Năm 1982, khách hành hương đã chú ý đến lời chia sẻ của Jack Le Cotton, một phó tế không tay, mù mắt. Chúng ta hãy lắng nghe chứng từ của ông như sau. Sau trận đánh ở El Alamein, tôi đang lo gỡ mìn. Một anh bạn tay cầm quả lựu đạn và vô tình gỡ kiếp mìn ra. Trong cơn hốt hoảng, anh trao cho tôi. Tự nhiên tôi cầm lấy quả lựu đạn, thế là nó nổ tung trong tay tôi. Tôi tối mặt tối mày, không nói được nữa. Tôi cảm thấy mình đang chết. Tôi cảm thấy mình trở thành một người tàn phế. Tôi đã mù mắt. Tôi đã toan tự tử. Trên giường bệnh tại nhà thương, một người đã không giữ đạo từ lâu bắt đầu cầu nguyện. Tôi xin rước lễ. Tôi đã hiểu nguyên do đau khổ của tôi là vì tội lỗi nhân loại. Đó là thù oán, kiêu căng, chiến tranh. Tôi đã tìm lại được sự an ủi và trông cậy. Tôi cảm thấy có một cái gì giống như Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Ngài cũng không muốn chịu đau khổ. Ngài đã van xin Chúa Cha: Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng rồi sau đó Ngài tiếp: Nhưng xin đừng theo ý con, một xin vâng theo ý Cha. Sau mầu nhiệm khổ nạn, chịu đau đớn, chịu chết, Ngài đã sống lại vinh quang. Chúa Giêsu đã đạt đến mức độ không phải là chịu đựng, nhưng là vui lòng chấp nhận đau khổ và chết vì yêu thương loài người. Trên giường bệnh, tôi đã khóc vì sung sướng và ngạc nhiên. Điều mà tôi tưởng rằng mình không thể chịu được, thì nay nhờ ơn Chúa tôi đã chịu được. Như lời văn hào Francois Mauriac đã nói, Chúa Giêsu không đến để xoa dịu đau khổ, nhưng đến để cùng hiện diện với những người đau khổ. Tôi đã cảm nghiệm được lời Chúa phán: Phúc cho những ai khóc lóc, phúc cho những ai đau khổ. Tại Ephraim, tôi đã gặp một người hoàn toàn bất toại, đến nỗi không thể nói được. Nhưng nhờ ngón chân cử động được, bà đã máy động bàn chữ cái trên một miếng ván, và bà đã làm một bài thơ tặng tôi có tựa đề Nụ Cười. Tôi liên tưởng đến một người đàn ông khác bị điếc từ lúc 14 tuổi, mù lúc 16 tuổi. Trên giường bệnh, lúc hấp hối, người đàn ông 86 tuổi này đã thốt lên: Tôi đã trải qua một cuộc đời tốt đẹp. Để kết luận, ông Jack Le Cotton đã thốt lên như sau: Tôi, một người không tay, không mắt, tôi cũng không thấy đời là tươi đẹp. Cuối cùng, sự tàn tật lớn lao nhất là bị chia lìa với Thiên Chúa. Tôi không thể nói được như vậy nếu tôi lành lặn với đôi mắt và đôi tay. Nhưng tôi có thể nói như vậy vì tôi biết thế nào là chia lìa, xa cách Thiên Chúa. Và hôm nay, sau chặng đường dài, tôi có thể kêu lên với tất cả những người anh em của tôi rằng: Thiên Chúa hằng sống, Đức Kitô đã sống lại. Đã có khoảng 6.000 vụ lành bệnh lạ lùng xảy ra ở Lộ Đức. Nhưng trong số này, chỉ có 64 vụ được giáo hội công nhận là phép lạ. Nhưng phép lạ cả thể nhất của Lộ Đức cũng như của các trung tâm thánh mẫu khác, đó là phép lạ của lòng tin. Và trong các phép lạ ấy, kỳ diệu hơn vẫn là niềm tin, sự chấp nhận, tinh thần lạc quan của những người đau khổ. Trong niềm đau tột cùng của thân xác cũng như của tâm hồn, những người đau khổ ấy vẫn còn thấy ý nghĩa của cuộc sống. Tình yêu cao cả của Thiên Chúa, đó là phép lạ Chúa vẫn làm, tiếp tục thực hiện qua những người có lòng tin. Và đó cũng phải là phép lạ chúng ta không ngừng kêu cầu Chúa thực hiện. Nhìn lên thập giá Chúa trong niềm hiệp thông với mẹ Ngài, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta tiếp tục tin yêu, được tiếp tục nhìn thấy ánh sáng phục sinh giữa những đêm tối của đau khổ, thử thách. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho không biết bao nhiêu người đang quằn quại dưới những đau đớn của thể xác, trong nỗi cô đơn của tâm hồn. Xin cho họ được nâng đỡ, ủi an và được niềm tin. Lạy mẹ Maria, mẹ chính là phép lạ đầu tiên của Chúa. Dưới chân thập giá, mẹ đã thinh lặng và phó thác. Xin mẹ cầu bầu để chúng con cũng được tiến bước trong tâm tình ấy. Tin mừng nét.